Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh David Brecht và mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch. Tựa đề: Hãy đi rao báo. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Good morning, brothers and sisters.
Xin chào quý vị sáng hôm nay.
As always, it's an honor to preach to or to share a message to the entire congregation.
Lúc đầu là hân hạnh cho tôi cũng chia sẻ một sứ mạng của Chúa cùng với một hội thánh đây.
In the past few weeks, I had this one thought.
Trong những tuần vừa qua, tôi có một cái tư tưởng này.
If I only had one chance.
Nếu mà tôi có một cơ hội thôi, còn một cơ hội thôi.
One chance to share one message with my church.
Và một cơ hội thôi để chia sẻ với hội thánh của tôi.
And I can't say anything else after this one last time.
Và sau đó chắc chắn không giống như là không được chia sẻ một cái gì khác nữa.
What would I say?
Tôi phải chia sẻ điều gì?
Well, friends, today is that my message.
Chia sẻ thưa quý vị, chính hôm nay cái đề tài này tôi muốn nói cùng với hội thánh.
Let us pray.
Hãy cầu nguyện.
Dear Heavenly Father.
Kính lạy Cha chúng ta trên trời.
I pray that you put me and Pastor Vin beneath the shadow of your cross.
Và xin Chúa các con và mục sư Vinh đây dưới ánh bóng của Đức Giêsu.
And send us your Holy Spirit to put words into our mouth.
Ban Đức Thánh Linh cho chúng con từ môi miệng Ngài.
To share the message that you want to tell the congregation today.
Chia sẻ cho thánh biết những sứ mạng gì mà Ngài muốn chúng con làm.
And I pray that you also open the hearts of our congregation.
Và xin Chúa cũng mở lòng của mỗi một người có mặt ở đây.
So that they may receive the message that you wish to give them.
Để họ nhận được sứ mạng mà Ngài chuẩn bị chia sẻ.
I pray in Jesus Christ's name.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
So when I was a child,
khi tôi còn nhỏ,
I used to watch a lot of cowboy movies.
Tôi thích những phim về vấn đề mà giống như cowboy và mũi da đỏ đó.
And after a while, I realized they tended to follow a similar storyline.
Và tôi thấy cái tư tưởng này nó cũng rất đúng theo cái tư tưởng mà muốn chia sẻ sáng hôm nay.
For example,
thí dụ,
you will have a town terrorized by a gang of outlaws.
Và chúng ta thấy rằng ở trong một cái làng đó thì những người mà không đi theo những cái luật lệ ở trong ngôi làng đó.
And their leader was a vicious-looking man with a black hat.
Và những bọn này tìm cách mà phá ngôi làng đó.
The sheriff would try to defend the town.
Và cảnh sát có thể gìn giữ khi mà bọn đó tấn công.
But the outlaws would shoot him dead.
Nhưng mà bọn du đảng đó họ tới họ giết được cảnh sát ấy.
And as he dies,
mà khi mà một cảnh sát đó đã chết,
his bloody badge falls into the dust on the ground.
Và cái huy hiệu đẫm máu đã rớt xuống đất.
And the outlaws take control of the town.
Và những bọn đó đã chiếm được cái ngôi làng ở trong thành phố ấy.
No one is safe as lawlessness abounds.
Không có nơi nào mà được an toàn khi mà họ có mặt ở đó.
And just when all hope seems lost,
mà tuy rằng khi mà lúc này thấy mà không còn hy vọng nữa,
suddenly a stranger rides into town.
Chỉ có một người lạ bắt đầu cưỡi ngựa vào một ngôi làng đó.
On a majestic, powerful stallion.
Vào một cái con ngựa rất đẹp đẽ để muốn cứu ngôi làng này.
This stranger wears a white hat.
Và một người khách lạ này là đội có nón màu trắng.
And he brazenly walks into the saloon.
Và mạnh dạn đi vào những cái quầy rượu ở trong ngôi làng ấy.
Some of the outlaws try to start some trouble with him.
Và dĩ nhiên những cái bọn đó nó là không có chấp nhận một người khách viếng này cho nên chống đối.
And the situation escalates into a shootout.
Và quý vị biết tới cái vấn đề này thì ngày xưa bắt đầu đem ra ở giữa làng bắt đầu bắn nhau.
And the stranger demonstrates his amazing quick draw skills with his gun.
Và một người này khách lễ bắt đầu rút súng ra một cách nhanh lẹ để bắn những bọn du đảng này.
And all the outlaws are killed except one.
Tất cả những bọn đó đã chết hết chỉ có còn một người.
Before the stranger allows that outlaw to escape.
Trước khi một cái người khách viếng vào lời làng nó cho một cái người bọn này cái anh chàng này đi.
He gives that last outlaw a message to deliver to his leader.
Và nói rằng khi mà anh đi anh đeo một cái sứ mạng này.
Then the stranger would dramatically pick up the sheriff's star from the ground.
Và cái người cách điếm mà tới ngôi làng đó lấy cái huy hiệu của cảnh sát đó từ dưới đất lên.
And as he pins it onto his own chest.
Và bắt đầu mà cài vào ở trên áo của mình.
He tells that outlaw.
Và nói với cái thằng cũng còn sống đó.
You tell them.
Hãy nói cho nó nghe.
You tell them that there's a new sheriff in town.
Nói rằng có một cảnh sát mới vào cái làng này.
The title of my message today is "You Tell Them."
Cho nên đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ là hãy nói cho chúng nghe.
I would like you all to turn to 2 Kings chapter 5, starting with verse 1.
Xin quý vị cùng với tôi là cái trong hai sử ký đoạn 5.
So 2 Kings chapter 5, verse 1.
Ở sau đó xong rồi hai các vua chứ hai các vua đoạn 5 bắt đầu câu số 1. Hai các vua đoạn 5 câu số 1.
As you saw from the skit earlier, the skit was about the story of Naaman the leper and the prophet Elisha.
Quý vị vừa mới thấy là một cái vở kịch ngắn nói câu chuyện về Naaman và một tiên tri Elisha.
In my mind it is a very good story of stepping out in faith.
Và cái câu chuyện này dạy một điều rất quan trọng, đây là đi với bất đức tin.
And there are a lot of lessons we can learn from that particular story.
Có nhiều điều chúng ta có thể học được từ cái câu chuyện này.
However, that is not what I want to focus on today.
Tôi tập trung một cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị mà thôi.
So, I would invite you to follow along with me as I read verses 1 to 3.
Và theo dõi cùng với tôi khi mà tôi đọc từ câu 1 đến câu 3.
Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man and his master, and honorable. Oh, sorry. And because of, by him the Lord had given deliverance unto Syria, he was also a mighty man in valor, but he was a leper.
Naaman, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, đương tôn trọng lắm, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung.
And the Syrians had gone out by companies and brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife.
Và có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman.
And she said unto her mistress, "Would God, my lord, were with the prophet that is the would God my lord were with the prophet that is the in Samaria, for he would recover him of his leprosy."
Một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng, ôi chứ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samaria, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung.
Now as you examine the story of Naaman in 2 Kings chapter 5,
khi mà chúng ta quan sát ở một hai các vua đoạn năm này,
ask yourself what was the initial trigger that led to Naaman's path to salvation.
Điều gì mà làm cho Naaman để quyết định tìm sự cứu rỗi, được chữa trị?
And surprisingly, the answer is the Hebrew slave girl.
Và câu chuyện rất dễ dàng là chỉ có một người hầu, một gái hầu ở Israel.
When I read this story,
khi mà tôi đọc đến câu chuyện này,
the first thing came to my mind is this.
Một điều đầu tiên đến cùng với tôi là một điều này.
Why did she want her master to be healed?
Tại sao một người hầu này mà muốn chủ mình được chữa lành?
The Hebrew slave girl had no hope of rescue.
Quý vị biết cái người hầu này bị bắt làm nô lệ không có một niềm hy vọng gì cả mà được giải cứu.
She most likely would be a slave for the rest of her life
chắc
in foreign land.
Thấy là làm nô lệ suốt cả cuộc đời của cô.
Honestly, if I were a slave,
thật sự nếu mà tôi là người nô lệ cho ông chủ này,
in her situation, I would feel very vindictive and actually be glad that Naaman had leprosy.
Tôi rất mừng mà giống như ông chủ này là bệnh phung.
I may be speculating here, but let's explore together why she might have done this.
Chúng ta hãy nghiên cứu tại sao mà cô làm điều này.
There are a couple of traits that I think I see when I read the story in the Hebrew slave girl.
Tôi muốn có những cái điều rất quan trọng tôi muốn quý vị chú ý khi mà chúng ta thấy một người hầu từ Do Thái đây.
The first thing I see is that the Hebrew slave girl had unconditional love for God and also for others.
Điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cô này có một cái tình yêu thương không có điều kiện gì cả cho Đức Chúa Trời và cho con người.
If she did not truly love God, she would not even bother to tell her mistress.
Nếu mà cô không có yêu mến Đức Chúa Trời, chắc chắn là cô không cần phải nói chung với vợ của Naaman.
In Luke chapter 6 verse 35, if you want to turn over there with me.
Chúng ta xem thử ở trong sách Luca đoạn mấy? Đoạn 6.
6:35.
Luca đoạn 6 câu số 35.
And scripture reads, "But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you'll be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil."
Xong, các người hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm cho con của Đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ.
Right, so note there was no guarantee that the Hebrew slave girl would have been freed for her act of kindness.
Chúng ta thấy đây không có một cái tỏ vẻ nào mà cô này sẽ được thả ra nếu mà cô cứu chủ mình.
Yet she did this anyways.
Nhưng mà cô sẵn sàng muốn giúp cho chủ của mình được chữa lành.
And in 1 John chapter 4 verse 20, you don't have to go there, but
ở trong sách Mục Văn đoạn 4 câu số 20 đã được chép như thế này.
Scripture reads, "If someone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen?"
Và cô thấy một văn đoạn 4 câu số 20 được chép như thế này, là nói rằng, ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.
Now, brothers and sisters, unconditional means no strings attached.
Quý vị biết, khi mà yêu thương vô điều kiện nghĩa là không có đòi hỏi một điều gì cả.
That you love even though they might not love you back.
Chúng ta có thể thương không có đòi hỏi người khác thương lại mình.
The second thing I noticed about the Hebrew slave girl is that she has a heart for saving others.
Và cái điều thứ hai mà chúng ta thấy rằng là cô có tấm lòng muốn cứu những người khác.
She could have simply said nothing and let Naaman eventually die from his disease.
Có thể cô không cần phải nói một điều gì cả và từ từ Naaman sẽ chết bởi cái bệnh phung này.
Yet she would have she greatly desired to save her own master.
Nhưng mà cô có tấm lòng muốn làm sao chủ của mình được chữa lành.
If you want to turn with me to James chapter 5 verse 20 towards the end of the Bible.
Nếu quý vị cùng với tôi lật trong sách Gia-cơ đoạn 5 và câu cuối cùng của đoạn 5 ấy.
James chapter 5 verse 20.
Câu số 20.
Let him know that he who turns a sinner from the error of his ways will save a soul from death and cover a multitude of sins.
Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người bởi khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.
And 1 John 3:17 to 18 says.
Và trong thêm một câu kinh thánh nữa là Mục Văn đoạn 3 câu 17 và 18.
But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Mục Văn đoạn 3 câu 17 nói rằng nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chẳng dạ chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Câu số 18. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bởi bằng việc làm và lẽ thật.
As you can see, the Hebrew slave girl love was so great that it manifested into action.
Quý vị thấy vì cái tình yêu thương của cô gái này đã sốt sắng cho nên tự nhiên bộc lộ ra hành động.
True love involves action.
Một cái tình yêu thương thật sự là đòi hỏi một cái hành động.
If you say you love a person,
nếu mà chúng ta nói chúng ta thương người khác,
but never lift a hand to help them when they are in trouble.
Nếu chúng ta không giang tay mà chúng ta không giang tay giúp đỡ cho họ khi họ gặp khó khăn.
You're never with them when they need you.
Và thật sự lúc nào chúng ta không có mặt ở đó khi mà họ cần chúng ta.
You never have a kind word for them.
Không có lời nói êm dịu cùng với họ.
Then despite your many words, you actually do not love that person.
Bất cứ chúng ta nói một lời êm ái gì nữa, thật sự chúng ta không có yêu thương người ấy.
And another thing I see about the Hebrew slave girl is that she had a hope for the future.
Tôi thấy một điều nữa là cô gái này một cái đặc điểm đặc biệt là cô có hy vọng trong tương lai.
She told her mistress about where healing can be found despite her external circumstances.
Và cô nghĩ đến tương lai, nói đến nơi đâu để tìm được sự chữa lành.
Even though she was in a bad situation herself, she still had hope.
Tuy rằng ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cô vẫn có niềm hy vọng.
What is different about Christianity from most religions that it looks towards the future?
Giữa cái Cơ Đốc giáo khác với những giáo phái khác là Cơ Đốc giáo có một cái niềm hy vọng trong tương lai.
Despite what is currently going on with them,
bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra trải qua trong cuộc đời của chúng ta,
many great Christians in the past have always looked with an eye to the future.
Và nhiều Cơ Đốc nhân trong quá khứ đã nhìn vào tương lai để tìm được niềm hy vọng.
Beyond their own lives.
Hơn một giai đoạn mà khó khăn trong cuộc sống của họ.
If you study the lives of the great heroes in the Bible.
Nếu quý vị đọc những cái nhân vật ở trong Kinh Thánh.
Abraham.
Chúng ta nghĩ đến ông Abraham.
Moses.
Hay là Moses.
All the way to Peter and Paul.
Và đến ông Phi-rơ cũng như là Phao-lô.
You see that they share this trait in common with the Hebrew slave girl.
Và họ cùng một cái tư tưởng, một cái hoàn cảnh và một cái thái độ giống như là một cô gái hầu này.
If you turn with me to Jeremiah chapter 29 verse 11.
Nếu quý vị cùng với tôi xem rõ ràng hơn nữa là trong sách Jeremy đoạn 29 câu số 11.
So Jeremiah chapter 29 verse 11.
Jeremy đoạn 29 câu số 11 được chép như sau.
For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
Đức Chúa Trời phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy các lúc cuối cùng của mình.
A lot of times I've seen Christians in our present time, their faith wavers because their circumstances go bad for them.
Nhiều lần tôi thấy những thanh niên trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống thì đức tin họ bắt đầu yếu kém.
When trouble or disaster strike, they tend to blame God and ask why.
Và khi những sự khó khăn mà hoạn nạn đến thì họ giống như đổ thừa Đức Chúa Trời.
But if you understand Christianity, we don't worry about the now.
Nếu mà vấn đề chúng ta hiểu rõ về Cơ Đốc giáo, chúng ta không có quan tâm những gì xảy ra hiện tại.
We know the end that God tells us and the great future that He has in store for us.
Và Chúa cho chúng ta biết rằng tương lai sẽ những gì xảy ra cho chúng ta.
And finally, the Hebrew slave girl shared what she knew.
Và cái quan trọng kế tiếp nữa là cô chia sẻ những gì cô biết.
As you might imagine,
quý vị cũng có thể tưởng tượng,
the Hebrew slave girl did not have much in the way of education.
Chắc chắn là cô không có một cái nền giáo dục cao cấp.
I am pretty sure she did not have a degree in theology.
Tôi chắc chắn rằng cô không có một cái bằng thần đạo nào đó.
Yet what little that she did know,
mà trong những cái phạm vi mà cô biết được,
she did not keep to herself.
Cô không có giữ riêng cho cô.
Most likely everyone in this room,
chắc chắn là đa số mọi người trong phòng này,
including our honored guests,
và tất cả những người khách quý mến,
have a passing knowledge of the most famous Bible stories,
và biết được những cái câu chuyện những nhân vật đặc biệt trong Kinh Thánh.
Everyone in this room probably knows more than she did at that time.
Tôi nghĩ chắc chắn là quý vị biết nhiều hơn cô gái người hầu này.
The Hebrew slave girl tells me that extensive knowledge is not required in sharing your faith and the gospel message.
Tôi thấy rõ ràng ở đây không phải là biết được giáo lý nhiều chừng nào thì mới được đi chia sẻ lời Chúa.
In the New Testament,
quý vị thấy ở trong Tân Ước,
there is a story of the demon-possessed man in the Decapolis.
Có một người bị quỷ ám một cái tại thành phố Decapolis.
Right, he was so possessed and so far gone that he lived in a cemetery.
Và tới nỗi mà quỷ ám, tới nỗi mà anh phải tránh xa mọi người và ở những cái nơi xa xôi giống như là ở ngoài Nghĩa Trang.
That people try to put him in chains, but he would still break them supernaturally.
Và nhiều người xiềng xích người bị quám này, nhưng mà người quám này quá mạnh có thể mà bứt đi những cái xiềng xích này.
If you would turn with me to Luke chapter 8.
Quý vị nếu được quý vị lật cùng với tôi ở trong sách Luca đoạn 8.
Verses 38
through 39. Câu số 38 và câu số 39.
Just hold that thought while bring us up to speed here.
Và tôi chờ đợi quý vị lật kinh thánh để bắt đầu tôi sẽ chia sẻ cái đoạn kinh thánh này rất quan trọng.
So this demon-possessed man actually had an encounter with Jesus.
Và cái người quỷ ám này bắt đầu có một cái sự liên hệ cùng với Đức Chúa Giêsu.
Well, everyone was afraid. It was only Jesus and that demon-possessed man.
Ai cũng sợ hết, cho nên bỏ đi. Nhưng mà chỉ có mình Chúa Giêsu sẵn sàng nói chuyện với người bị quỷ ám này.
But Jesus, in His love and compassion, healed that demon-possessed man.
Và Chúa Giêsu có tâm lòng thương xót muốn cứu anh này bằng cách mà đuổi quỷ ra khỏi người anh này.
After the man was healed of his demon possession,
sau khi mà được chữa lành để không còn bị quỷ ám nữa,
right, he begged Jesus that if he could go with him.
Và cái người này, người bị quém đã bị quém muốn tha thiết đi cùng với Chúa.
And if we read Luke chapter 8 verse 38 through 39.
Và chúng ta đọc cái trong Luca đoạn 8 câu số 38 và câu 39.
And when he got into the boat, he who had been demon possessed begged them and that he might go with them. However, Jesus did not permit him and said to him, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he had compassion on you." And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled.
Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng, hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình.
Brothers and sisters, this man probably did not meet Jesus for more than 5 minutes.
Thưa quý vị, một người đã bị quỷ ám này chỉ có sự liên hệ với Chúa, nói chuyện với Chúa chỉ có không hơn 5 phút.
And the only thing he really knew about Jesus is that Jesus healed him of his demon possession.
Chỉ có một điều anh đã biết rằng là Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi người anh.
Yet despite what little he knew,
tuy rằng anh biết rất ít về vấn đề đạo Chúa,
he was faithful in sharing that message to everyone around him, everyone who would hear him.
Và trung tín, nó muốn chia sẻ những gì mình hiểu biết cho những người mà sẵn sàng nghe tin của anh.
As we look at the story of the little Hebrew slave girl,
khi mà chúng ta nhìn thấy một người hầu, cô gái hầu ở người Hebrew,
can we do no less than what she did?
Chúng ta có thể mà làm những điều ít hơn cổ hay không?
We have no problem sharing our thoughts on recommendations with friends and families on many issues.
Chúng ta không có ngại ngùng mà chia sẻ những gì chúng ta thích về đi chơi chung với bạn bè của mình.
Movies.
Hay là những cuộn phim hay.
Restaurants.
Hay là những cái món ăn ngon, hay những nơi mà.
Plays and musicals.
Hay là những đi chơi chỗ nào đó quý vị sẵn sàng chia sẻ.
And even vacation destinations.
Hay những nơi du ngoạn nào mà quý vị muốn nghỉ ngơi muốn chia sẻ cho họ biết.
Yet when it comes to topics of Jesus, faith and salvation.
Nhưng mà mỗi lần đến một cái đề tài nói về sự cứu rỗi,
we all hesitate and hold back.
Và chúng ta rất ngại ngùng mà chúng ta hơi rút lui không muốn chia sẻ điều đó.
We live in a society where even the poor of us live in relative ease and luxury.
Chúng ta sống ở trong một xã hội rất bình an và đầy đủ tiện nghi.
But we are afraid to share.
Nhưng mà chúng ta ngại chia sẻ.
Yet this girl with literally nothing.
Nhưng mà tuy rằng cô gái người Hebrew này không có gì cả.
She loved God so much that she shared with her master what she knew.
Cô đã thương Chúa hết sức, cô muốn chia sẻ những gì mà cô biết.
I believe that the Hebrew slave girl was pointing to a truth that she did not quite understand.
Tôi biết rằng là cô đã nói đến một cái lẽ thật nào mà cô muốn chia sẻ mà cô thật sự chưa hiểu rõ.
But she knew deep in her heart was true and must be shared.
Và cô biết rằng đó là một cái lẽ thật mà cô muốn chia sẻ.
That truth, my friends, is Jesus.
Cái lẽ thật đó là Đức Chúa Giêsu.
Jesus, the Son of God.
Chúa Giêsu là Ngài, con Đức Chúa Trời.
Yet also God Himself.
Đó chính là Đức Chúa Trời.
Loved mankind so much.
yêu thương nhân loại đến nỗi
that he left his throne in heaven,
bỏ tất cả những vinh quang ở trên trời,
left his divinity,
và bỏ những cái thần tánh của Ngài,
to come to earth and live life as a lowly human,
và xuống trần gian này để hạ mình giống như những nhân loại,
just like all of us here,
giống như tất cả mọi người ở đây.
Jesus Christ endured suffering,
chính Chúa Giêsu đã trải qua sự đau đớn,
pain and abuse,
và bị đánh đập,
indignities beneath the Creator and the King of the universe,
và giống như là một người vua của môn vua mà chịu hạ mình dưới trần gian này.
Yet he did it for all of us.
Nhưng mà Ngài làm điều đó cho tất cả mọi người chúng ta.
Jesus took the sins of all humanity and died on the cross just for us.
Chính Giêsu cất tất cả tội lỗi của thế gian này ở trên vai của Ngài trên thập tự giá.
Yet Jesus did not stay dead in the grave.
Nhưng mà Ngài không có nằm ở dưới mộ trong mộ mã.
He resurrected 3 days later in his full glory.
Ngài đã sống lại 3 ngày sau đầy sự vinh hiển.
Jesus is in heaven right now.
Chính Ngài ở trên thiên đàng trong lúc này.
Praying and interceding on our behalf.
Cầu nguyện và cầu thay cho mỗi một người chúng ta.
Jesus lived.
Chúa đã sống.
Died.
Sống chết.
And resurrected.
Và sống lại.
To tell us that there is more to this life.
Và muốn nói cho chúng ta rằng còn nhiều điều hơn ở trên cuộc sống này.
That there is a better way to live.
Có những cuộc sống này tốt đẹp hơn ở trên này.
If we would only choose to follow him.
Nếu mà chúng ta quyết định theo Ngài.
Jesus' last command to his disciples.
Chúa là một cái mạng lệnh Chúa gửi đến cho tất cả môn đồ của Chúa.
Was to tell the world about him.
Và nói đến cho tất cả mọi người biết về Ngài.
To share the gospel.
Chia sẻ phúc âm.
And that salvation and eternal life is possible.
Và cái sự cứu rỗi là hoàn toàn chúng ta có thể mà tìm được.
If we would only come to accept Jesus as our Lord and Savior.
Nếu mà chúng ta chấp nhận Chúa là đấng cứu Chúa của mình.
The work of the Jesus disciples has continued from one generation to the next.
Công việc của môn đồ của Chúa tiếp tục từ thế hệ này qua đến thế hệ khác.
All the way through time and history.
Và qua tất cả thời gian
to this very day.
Cho tới ngày hôm nay.
Brothers and sisters, I would like to close with a story of a friend.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện chấm dứt với một người bạn của tôi.
There was a man who used to attend our church named Richard Hogan.
Có một người tên là Hogan. Đã ông Richard Hogan đã đến nhà thờ này và thờ phượng.
I will admit that when he first started coming to our church and when I first met him.
Tôi thật sự khi mà lần đầu tiên tôi gặp ông Richard này.
To my shame, I was a little prejudiced against him.
Và tôi có một cái thành kiến gì cùng với ông.
I wondered.
Yeah, tôi cũng có suy gẫm về ông như thế nào.
Why is this white man coming to a Vietnamese church?
Tại sao một người đàn ông Mỹ trắng này đến cùng với nhà thờ Việt Nam này?
Yet I like many others.
Tôi cũng giống như nhiều người khác.
Was won over by his earnestness for evangelism and for his love for people.
Và lòng tôi được dịu dàng đến thấy rằng cái niềm tin của ông đã muốn chia sẻ lời Chúa cho những người khác.
Richard had a heart for Jesus and lived accordingly.
Richard có một tấm lòng yêu thương Chúa và chúng ta thấy thể hiện qua cuộc sống của ông.
He opened his house to take in people in need.
Và ông sẵn sàng mở căn nhà của ông ra đón tiếp những người có nhu cầu.
He gave generously.
Và cho tiền một cách rộng rãi.
Taking food to the hungry and using his own money to buy medicine for the sick.
Cho đem những thức ăn mỏng đã mua tặng người khác và tính móc tiền ra mua những thuốc men cho người khác.
Everywhere he went, he would share the gospel message to strangers.
Tất cả nơi nào ông đi, ông lúc nào cũng chia sẻ phúc âm đến những người khách lạ.
It did not matter if we were on a picnic, on a hike, or at the beach.
Bất cứ nơi nào, có thể lúc mà đang chơi ở trong công viên hay là ở ngoài biển, bất cứ nào ông sẵn sàng chia sẻ.
Richard had a heart for others.
Chúng ta thấy rõ ràng ông Richard có tấm lòng thương yêu cho người khác.
Richard endured a lot in his life.
Ông Richard đã trải qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc sống của ông.
He survived cancer and a heart attack.
Và ông đã trải qua khi mà ông bị ung thư cũng như là bị suy tim.
Unfortunately,
tuy rằng,
one day Richard was diagnosed with a brain tumor in the frontal area of his brain.
Và ngày đó ông đã bác sĩ đã phát hiện ông đã bị ung thư ở trên cái não của ông ở trên trán.
It was affecting the part of the brain that controlled his speech.
Ảnh hưởng đến cái bộ não này ảnh hưởng tới nỗi mà cái giọng nói của ông không được rõ ràng.
Soon he was finding it harder and harder to say what he was thinking.
Càng ngày ông muốn chia sẻ nhưng mà lời nói ông không có rõ ràng chia sẻ giống như ông muốn.
It was very frustrating for Richard.
Ông khó chịu khi mà ông muốn chia sẻ lời Chúa.
But he tried to share despite his condition.
Nhưng mà ông tiếp tục chia sẻ tuy rằng có hoàn cảnh đó.
Richard knew that he was dying.
Và ông Richard biết rằng ông sắp chết.
But he did not stop trying to evangelize to people.
Nhưng mà ông không có lúc nào mà ngừng.
Now he was trying to evangelize to nurses and doctors.
Ở trong bệnh viện, khi mà trong những ngày cuối cùng ông chia sẻ với những người điều dưỡng và bác sĩ trong đó.
Shortly before Richard lost complete control of his speech.
Và không bao lâu nữa ông đã mất hết những thần kinh mà có thể ông truyền bá qua môi miệng của ông nữa.
He visited our church and called a group of us together to pray for him one last time.
Và kêu những người ở trong nhà thờ này đến và cầu nguyện cho ông trong những ngày cuối cùng, những cuối ngày cuối cùng trong cuộc đời của ông.
Brothers and sisters, do you know what the last thing Richard said to our church was?
Quý vị biết ông yêu cầu chúng ta cầu nguyện điều gì cho ông không?
You would think it'd be something like.
Ông nghĩ chắc là ông sẽ cầu nguyện những điều sau đây.
Like please pray for me.
Oh, cầu nguyện cho tôi, bệnh hoạn của tôi.
Or please pray that God will heal me.
Cầu nguyện làm sao mà tôi được chữa lành.
Yet he did not.
Nhưng mà ông không có kêu yêu cầu những điều đó.
Richard's last words, and I quote you word for word, were as follows.
Đây là cái lời cuối cùng mà tôi đã tiếp xúc với ông.
You tell them.
Hãy nói cho họ biết.
You tell them.
Hãy nói cho họ biết.
You tell them that Jesus is coming soon.
Hãy nói cho họ biết là Chúa gần tới lắm rồi.
Jesus is coming soon with thousands and thousands of angels.
Chúa gần tới lắm rồi, đến cả thiên binh trên trời sẽ đứng trần gian này.
Can you imagine that, friends?
Quý vị có thể biết tư tưởng cuối cùng của ông như thế nào không?
Richard's last words and dying request was not for himself, but for people who did not yet know Jesus.
Lời cầu xin của ông không phải là cho bản thân của ông, nhưng mà lời cầu xin của ông là làm sao những người khác biết đến Chúa.
Like the Hebrew slave girl, Richard loved Jesus and had a love for others.
Giống như là người cô gái hầu Hebrew này có tấm lòng yêu mến Chúa và yêu những nhân loại.
Even though Richard was dying physically,
tuy rằng trong lòng của ông thể xác ông đã chết dần mòn.
He wanted to save people who were dying spiritually.
Nhưng mà muốn cứu những người khác đang chết dần mòn về đấng tâm linh.
Richard charged the people in the room that day to continue the work.
Và cái lời yêu cầu của ông trong lời cầu nguyện là hãy tiếp tục, các anh em hãy tiếp tục công việc này.
And to share their faith in Jesus.
Hãy chia sẻ niềm tin về Chúa Giêsu.
Brothers and sisters, it doesn't matter how much you know or where you are in life.
Thưa ông bạn chị em, không phải là những gì chúng ta biết được hay là những giai đoạn nào trong cuộc sống.
All that matters is that you share the truth.
Cái quan trọng hơn hết là chúng ta chia sẻ lẽ thật của Ngài.
Share with a family member.
Chia sẻ với gia đình của mình.
Share with friends.
Chia sẻ với bạn bè.
Share with loved ones.
Chia sẻ những người thân thương.
Even share with complete strangers and people you do not like.
Hay là chia sẻ những người chúng ta không biết hay là những người chúng ta không thích.
So today, my friends.
Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị.
After 2 years.
Sau 2 năm.
I finally honor a friend's last request.
Và tôi đã làm theo cái yêu cầu của người bạn yêu thương của tôi.
And I lay a charge upon you.
Và đặt một cái thách thức đến quý vị và tôi.
Everyone in this room and everyone who can hear my voice.
Tất cả mọi người có mặt ở đây và tất cả mọi người nghe tiếng của tôi.
You tell them.
Hãy nói cho họ biết.
You tell them that Jesus is coming soon.
Hãy nói cho họ biết Chúa gần trở lại rồi.
Jesus is coming soon with thousands and thousands of angels.
Chúa trở lại cần cả ngàn thiên binh của Ngài.
In olden times of war,
ở trong thời xưa của cuộc chiến tranh,
opposing armies would each carry a banner, a flag, if you will.
Mỗi bên khi mà họ ra chiến trận, họ cầm một cái lá cờ.
When the flag bearer is killed in battle,
nếu một người cầm cờ đã bị giết,
someone nearby would pick up that flag and continue on.
Người binh sĩ sát bên đó cầm lá cờ và tiếp tục dấy lên.
No matter what happened in that battle,
không có cần biết chuyện gì xảy ra ở trong cuộc chiến.
It was of the utmost imperative for that flag to be carried and continue flying.
Và cái điều quan trọng hơn hết là thấy cái lá cờ đã phất phơi để cho biết đội binh của mình vẫn còn sống.
To be seen by that side's forces.
Là thấy cho những người khác biết rằng chúng ta vẫn còn chiến tới.
Before you now is a flag fallen to the ground.
Trước quý vị đây là lá cờ đó đã rơi xuống đất.
A bloody sheriff's star lying in the dust.
Một cái huy hiệu đó bởi cảnh sát đã rớt xuống đất rồi.
A warrior has fallen.
Và một người binh sĩ đã rớt xuống.
The sheriff has died.
Và cảnh sát đã chết.
Friends, I invite you to pick up that flag.
Tôi yêu cầu quý vị hãy nhấc lá cờ lên.
Pin that sheriff's star on your chest.
Gắn cái huy hiệu đó trên người của mình.
And tell them.
Và hãy nói cho họ biết.
Tell them about Jesus.
Nói cho họ biết về Chúa Giêsu.
You do not need to have the most knowledge.
Chúng ta không cần biết có sự khôn ngoan.
Or the most talent to do this.
Hay là có một cái điều gì kia.
A Hebrew slave girl did this.
Một người cô gái người hầu ở Hebrew làm điều này.
So did a man possessed by demons.
Giống như một người đàn ông bị quỷ ám.
And even a man dying.
Cũng như là một người sắp chết.
You tell them.
Cũng thốt ra cùng tư tưởng. Hãy nói cho họ nghe.
Jesus is coming soon.
Nói cho họ nghe. Chúa sắp trở lại.
Let's pray.
Hãy cầu nguyện.
Loving Heavenly Father.
Oh, tình yêu thương của Chúa cao cả.
I thank you for all the truth that you've given us.
Chúa con cảm tạ Chúa ban phước cho chúng con hiểu biết là thật.
For giving us the message of the hope and future.
Cho chúng con một cái niềm tin về niềm hy vọng.
That throughout time, there's always someone to share that message.
Và trải qua biết bao nhiêu thời đại, cũng có một nhóm người dấy lên để truyền bá danh Chúa.
And I pray that you bless everyone in this room.
Ô, tôi cầu xin Chúa, con cầu xin Chúa tất cả mọi người trong phòng này.
To inspire them to continue sharing this message to the end of time.
Và dục lòng của chúng con tiếp tục làm những điều này truyền bá danh Ngài.
I pray in Jesus Christ's name.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến.